Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Tử Vi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại Paris nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 36 đến câu 50. Khi ấy, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một người phụ nữ, vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào. Một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông." Ông ấy thưa: "Dạ, xin thầy cứ nói." Đức Giêsu nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong cả hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?" Ông Simon đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giêsu bảo: "Ông xét đúng lắm." Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy, từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội?" Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an." Quý ông bà và anh chị em thân mến, từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu đến dự tiệc tại nhà một người Pha-ri-sêu tên là Simon. Có lẽ ông Simon này mời Chúa đến dự tiệc không phải vì cảm tình với Chúa, mà là để tăng thêm uy tín cho cá nhân ông, hoặc để thử quyền năng của Chúa, hoặc để kiếm dịp bắt bẻ Chúa. Còn người phụ nữ cũng không rõ tên tuổi, chỉ biết chị ta là một người tội lỗi, có lẽ là một tội công khai nào đó mà cả thành đều biết. Chị ta cũng nhận mình là người tội lỗi
và chỉ biết trông cậy vào lòng từ bi tha thứ của Thiên Chúa, nên chị đã mang một bình nước hoa đến tìm Chúa giữa đám thực khách tại nhà ông Simon. Chúng ta biết, người Do Thái khi ăn tiệc, họ thường nằm hơi ngả người ra phía sau và để chân trần ra ngoài chiếc phản. Vì thế, chị này đã dễ dàng xối nước mắt, nước hoa lên chân Chúa. Đó là một lần chị thú tội công khai. Chị không xấu hổ, thống hối lỗi lầm đời mình giữa đám tiệc tùng ồn ào. Hẳn là cuộc đời của chị sẽ đổi mới từ đây và là một bài học đắt giá cho những người dự bữa tiệc hôm ấy. Chị hơn những người thực khách là dám thú nhận tội mình. Chị đã khóc và khóc nhiều. Chị khóc cho đời mình quá xấu xa tồi tệ. Những giọt nước mắt rơi trên chân Chúa, chị lấy tóc lau và đổ nước hoa lên chân Chúa và hôn chân Chúa không ngừng. Trước tâm tình và thái độ của người phụ nữ này, Chúa Giê-xu đã hoàn toàn thông cảm và tha thứ cho chị. Chúa nói, tội của chị đã được tha rồi. Đó là câu đầu tiên Chúa nói với chị ta. Thật là một lời đầy nhân từ và an ủi. Rồi lời thứ hai và cũng là lời cuối cùng Chúa nói với chị ta là, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Lại là một lời đầy khích lệ và xác nhận niềm tin của chị ta. Chúa Giê-xu nhân từ và yêu thương người tội lỗi biết bao. Đàng khác, một điều rất hay nữa chúng ta cũng cần ghi nhớ là người phụ nữ ấy được tha nhiều vì yêu mến nhiều. Nói như thế không có nghĩa là xúi giục chúng ta phạm tội nhiều để được Chúa yêu nhiều. Không, chắc chắn là không phải như vậy. Có chắc chúng ta có lòng thống hối đó không? Có chắc chúng ta kịp ăn năn thống hối không? Và có chắc lòng chúng ta yêu mến nhiều không? Yêu nhiều, được tha nhiều, đó là ý nghĩa của lòng ăn năn tội cách trọn. Ăn năn hối hận vì đã làm tổn thương đến sự thánh thiện của Chúa và phản bội lòng yêu thương bao la của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta luôn có lòng ăn năn như người phụ nữ này để được Chúa tha thứ nhiều và yêu mến nhiều. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là đấng bao dung và luôn yêu thương. Dù tội của chúng con có thấm như vải điều, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng tinh như tuyết. Chúng con không bao giờ phải lo sợ và thất vọng. Amen.
Tình như mạch thơ, chan chứa thâm thiết như dòng sông, rộng lớn bát ngát biển đông. Tình ai cao thật cao, như núi chất ngất tầng mây, cho con say xưa niềm vui mới, trong tay ngài em mãi luôn bao bọc con mãi. Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi. Tình ai như mạch đất tươi tốt bát ngát rừng xanh, như gió quyến hấp trời tình ai bao bọc con, như tiếng hát mẹ ru
vòng tay yêu đương ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ, mỗi giây niềm nhung nhớ. Xin cho con một trái tim lòng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay, hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Cơ sở mới của Học viện Công giáo Việt Nam đi vào hoạt động. Sau 3 năm phải hoạt động nhiều nơi kể từ khi thành lập, sáng ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, viện trưởng Học viện Công giáo, đã chủ sự nghi thức khánh thành và làm phép các phòng học của Học viện Công giáo tại số 25 đường số 9, phường Bình Thọ, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng thực hiện nghi thức với Đức giám mục Giuse có Linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu, Linh mục Giuse Ngô Ngọc Khanh, Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Linh mục Phaolô Ngô Đình Sĩ và Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng. Tham dự nghi thức làm phép có khoảng 50 học viên thuộc các khóa học tại Học viện Công giáo. Mở đầu nghi thức làm phép, Đức cha Giuse dâng lời cầu nguyện hiến dâng các phòng học cho Thiên Chúa. Đó sẽ là nơi sinh hoạt, học tập, trau dồi, suy nghiệm các mầu nhiệm Chúa Kitô, xây đắp tình huynh đệ và làm chứng cho đức tin. Nghi thức đã kết thúc bằng phép lành của Đức cha Giuse. Được biết, hai ngày sau khi làm phép và khánh thành, Học viện Công giáo đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 và trao văn bằng cử nhân thần học tại đây với sự hiện diện của 6 giám mục, nhiều linh mục, tu sĩ và các học viên. Trong dịp này, Đức cha viện trưởng đã thông báo, trong niên khóa mới 2019-2020, Học viện Công giáo mở thêm chuyên ngành mục vụ để tất cả mọi thành phần, linh mục, tu sĩ, giáo dân đều có thể ghi danh học tập. Trong năm học 2019-2020, có 125 sinh viên, gồm 80 sinh viên thuộc chương trình cử nhân thần học, 58 sinh viên triết học, 21 sinh viên thần học và 46 sinh viên thuộc chương trình cao học thần học. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm giáo phận Albano. Chiều thứ Bảy 21 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến giáo phận Albano để cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại đây. Albano cách Roma 25 cây số về hướng đông nam và có khoảng nửa triệu tín hữu Công giáo. Trong giáo phận này có dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Đức giám mục giáo phận Albano là Đức cha Marcello Semeraro, cũng là tổng thư ký hội đồng sáu hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ rời Vatican lúc 4:30 và đến nhà thờ chính tòa Albano 45 phút sau đó. Ngài sẽ chào thăm thị trưởng địa phương và cầu nguyện với các linh mục trong thánh đường trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ vào lúc 6:00 tại quảng trường Pia, và Đức Thánh Cha dự kiến sẽ rời Albano vào lúc 8:00 tối để trở về Vatican. Tin Budapest, Hungary. Khai mạc năm chuẩn bị đại hội thánh thể quốc tế tại Budapest. Giáo hội Công giáo tại Hungary bắt đầu năm chuẩn bị gần cho Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm tới 2020. Từ hôm thứ Bảy 14 tháng 9 vừa qua, các tín hữu Công giáo thế giới có thể bắt đầu đăng ký trên mạng để tham dự biến cố quan trọng này của giáo hội. Cờ của 70 quốc gia có các tham dự viên được treo lên trước cổng thánh đường. Ngoài ra, Đức Học y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, cùng với Đức Tổng giám mục Michael August Blum, sứ thần tòa thánh và một số chức sắc khác đã chính thức khai mạc nhiều vị trí thông tin gần Vương cung Thánh đường Thánh Stefano. Đại hội Thánh thể năm tới sẽ khai mạc vào ngày 13 tháng 9 với thánh lễ trọng thể tại sân thể thao Ferenc Puskás ở Budapest, và trong thánh lễ này có đông đảo trẻ em sẽ được rước lễ lần đầu. Thánh lễ bế mạc vào Chủ nhật 20 tháng 9 sẽ được cử hành tại quảng trường Anh Hùng, cũng tại thủ đô của Hungary. Tại buổi lễ khai mạc công trình chuẩn bị, Đức Sứ thần Michael Blum, người Mỹ, tuyên bố rằng Hungary có một vai trò và sứ mạng tái truyền giảng tin mừng cho Âu Châu. Chúng ta cũng có sứ mạng nêu bật mối liên hệ mật thiết giữa Đức Bác Ái và chứng tá về phép thánh thể. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục và Chính phủ Hungary đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Đức Học y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, giáo chủ Công giáo Hungary cho biết, Đức Thánh Cha chưa từ khước cũng như chưa nhận lời viếng thăm. Tin viên Áo Quốc. Hàng ngàn tín hữu tại Áo cầu nguyện cho hòa bình. Hàng ngàn tín hữu sẽ tham dự buổi cầu nguyện cho hòa bình lần thứ 12 được tổ chức tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano của Tổng giáo phận Viên bên Áo từ lúc 4 giờ chiều đến 9 giờ tối thứ Bảy 21 tháng 9 tới đây. Buổi cầu nguyện được gọi là Mễ Du cầu nguyện hòa bình, sứ điệp cho bạn, và được sự bảo trợ của Đức Hồng Y Christoph John Bon, Tổng giám mục sở tại kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Năm ngoái, buổi cầu nguyện này cũng thu hút rất đông tín hữu đến tham dự, với các phần trình bày chứng từ, cầu nguyện, hát thánh ca và huấn đức. Năm nay, hai vị huấn đức là cha Bernard Wojcicki, phó bề trên đan viện thánh giá của dòng Tito gần thủ đô Viên, kiêm giáo sư phục vụ tại trường cao đẳng tại đây. Tiếp đến là cha Marinko Sakota, cha sở giáo xứ Mễ Du ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Trong buổi cầu nguyện có chứng từ của cha Magnus Macfarlane Barrow, người xứ Ecos, sáng lập tổ chức bác ái gọi là Bữa ăn của mẹ Maria, mỗi ngày trợ giúp lương thực tại học đường có 1.500.000 em học sinh tại các nước nghèo nhất. Ngoài ra, cũng có sự hiện diện của bà Marisa Pavlovic Lunetti, 54 tuổi, một trong 6 thiếu niên đã được thị kiến Đức Mẹ ngày 24 tháng 6 năm 1981 tại Mễ Du và còn kéo dài cho đến ngày nay. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha chuẩn bị cho tháng truyền giáo. Trong những ngày từ 19 đến 22 tháng 9 này, Hội nghị Toàn quốc Tây Ban Nha về truyền giáo sẽ tiến hành tại thủ đô Madrid nhân dịp tháng đặc biệt về truyền giáo cử hành trong toàn giáo hội vào tháng 10 tới đây. Hội nghị do các hội giáo hoàng truyền giáo ở Tây Ban Nha tổ chức với sự tham dự của các giám mục thừa sai người Tây Ban Nha, đại diện các phong trào và hội đoàn mới của giáo hội và cả giới báo chí. Theo chương trình, sau diễn văn mở đầu của Đức cha Francisco Pérez, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về truyền giáo, sẽ có bài thuyết trình của Đức ông Guy Bocnon, Tổng thư ký Hội Giáo hoàng Thánh Phêrô Tông đồ về đề tài Được rửa tội và sai đi, khai tâm Kitô giáo và truyền giáo. Tiếp đến là cuộc thảo luận bàn tròn về các giám mục ở các xứ truyền giáo với sự tham dự của ba giám mục thừa sai Tây Ban Nha đang hoạt động tại ba nước là Cộng hòa Trung Phi, Ecuador và Cộng hòa Chad. Ngày thứ hai của hội nghị 20 tháng 9 sẽ có hai bài thuyết trình. Thứ nhất là Thiên Chúa Ba Ngôi và truyền giáo. Thứ hai, thế giới hiện nay khung cảnh truyền giáo. Sau đó có một cuộc thảo luận bàn tròn với các đại diện của các thực tại mới của giáo hội như giám hạt tổng nhân Opus Dei, con đường tân dự tổng, cộng đồng thánh Egidio, phong trào Focolari, tổ ấm. Thứ Bảy, 21 tháng 9, cũng có hai bài thuyết trình. Giáo hội địa phương nảy sinh từ sứ mạng truyền giáo và sống cho việc truyền giáo. Tiếp đến là bài ơn gọi truyền giáo cho dân ngoại và truyền giáo trong cuộc sống. Tiếp đến là cuộc thảo luận bàn tròn về đề tài, các thừa sai dưới cái nhìn của xã hội chúng ta. Sau hết, Chủ nhật ngày 22 tháng 9, Đức Hồng Y Ricardo Blasquez, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, sẽ chủ sự thánh lễ được đài truyền hình TVE2 trực tiếp truyền đi. Những kết luận của hội nghị toàn quốc sẽ do cha José María Calderón, giám đốc toàn quốc Tây Ban Nha các hội giáo hoàng truyền giáo, và Đức Hồng Y Carlos Osoro, tổng giám mục giáo phận Madrid, đảm trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục công giáo Đông Phương xây dựng tình hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco kêu mời các giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương góp phần kiến tạo tình hiệp nhất của giáo hội bằng cách xây dựng một nền văn minh gặp gỡ. Thế giới đang cần những người thực thi đối thoại, những người hiền lành gieo vãi tin mừng tình thương. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 14 tháng 9 vừa qua dành cho 40 giám mục công giáo nghi lễ Đông Phương tham dự cuộc gặp gỡ thường niên tiến hành tại Roma từ ngày 12 đến 14 tháng 9 dưới sự bảo trợ của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Hiện diện tại khóa họp cũng có các giám mục đến từ Trung Đông, Ấn Độ và các miền khác. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao lòng trung thành và chính tá của các giáo hội công giáo Đông Phương với tòa thánh, nhiều khi đến mức độ tử đạo. Ngài nói, lòng trung thành này là viên ngọc quý giá thuộc gia sản đức tin của anh em và là dấu chỉ nổi bật không thể xóa nhòa, như một trong các vị tử đạo Rumani đã trả lời cho kẻ yêu cầu Ngài hãy từ bỏ sự hiệp thông công giáo và nói rằng, đức tin của tôi chính là sự sống của tôi. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tình hiệp thông công giáo là thành phần căn tính đặc thù của anh em, nhưng không cướp đoạt điều gì trong căn tính ấy. Trái lại, góp phần làm cho căn tính này được thể hiện trọn vẹn hơn. Ví dụ, bảo vệ căn tính ấy khỏi cám dỗ khép kín vào mình và rơi vào thái độ quốc gia chủ nghĩa và chủng tộc quá khích. Đây là một nguy hiểm trong thời đại văn minh ngày nay, những đặc tính riêng trở thành nghị dân và muốn đồng nhất tất cả mọi sự. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục công giáo Đông Phương hãy sống bác ái đối với tất cả mọi người. Ngài nói, khi chúng ta cùng nhau cúi mình trên những người anh em đang đau khổ, khi chúng ta cùng nhau trở thành tha nhân của những người đang chịu cô đơn và nghèo túng, khi chúng ta đặt ở trung tâm những người bị gạt ra ngoài lề, tức là chúng ta đang cùng nhau tiến bước trong đức bác ái chữa lành những chia rẽ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi 200.000 euro tiền bán xe đấu giá để giúp tái thiết Haiti bị động đất. Chiều ngày 13 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ chủ tịch hãng xe Lamborghini và các vị hữu trách của tổ chức Omaze đã lo bán đấu giá chiếc xe Huracan Lamborghini do hãng này tặng cho Đức Thánh Cha để làm việc nghĩa và có chữ ký của Ngài trên chiếc xe này hôm 15 tháng 11 năm 2017. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một công dân Cộng hòa Tiệp, người đã thắng trong cuộc bán đấu giá. Trong cuộc gặp gỡ, một phần ngân khoản tượng trưng khoảng 900.000 euro của việc bán đấu giá được trao cho Đức Thánh Cha. Phần tiền cuối cùng, khoảng 200.000 euro sẽ được dùng để tái thiết chủng viện và một trường trẻ em ở Haiti bị phá hủy vì trận động đất hồi năm 2010. Đức Thánh Cha đã trưng dẫn tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25 và đã đề cao việc hiến tặng xe này như một cử chỉ bác ái quảng đại, trực tiếp đi tới những người nghèo nhất, tương ứng với đoạn tin mừng vừa nói. Các ngân khoản được phân phối trước đây bao gồm 300.000 euro được gửi tới Cộng đoàn Đức Giáo Hoàng Gioan 23, chuyên giúp đỡ các phụ nữ bị buôn bán và mại dâm, nhân kỷ niệm 10 năm qua đời của vị sáng lập là cha Oreste Benzi, và kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đoàn này. 200.000 euro khác được gửi cho tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ để hỗ trợ công trình tái thiết vùng bình nguyên Ninive ở mặt bắc Iraq. Và 160.000 euro dành cho hai hiệp hội được hãng xe Lamborghini chỉ định, đó là Hội Thiện Nguyện Các Bạn Trung Phi và Hội Ghi Căn.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tại Moris nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây hôm 9 tháng 9 vừa qua. Hôm 9 tháng 9 vừa qua, trong chuyến viếng thăm một ngày tại đảo Moris, Đức Thánh Cha Francisco đã đến tượng đài Nữ Vương Hòa Bình tại thủ đô Port Louis để cử hành thánh lễ sau cùng của chuyến viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Moris. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã có bài giảng sau đây. Anh chị em thân mến, ở đây trước bàn thờ dâng kính Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình trên ngọn núi này, từ đó chúng ta có thể nhìn thấy thành phố và biển phía xa. Chúng ta là một phần của đám đông lớn lao, một điểm mặt người đến từ Moris và các hòn đảo khác của khu vực Ấn Độ Dương này để nghe Chúa Giêsu giảng về bát phục. Chúng ta đã đến để nghe cùng một lời ban sự sống mà ngày nay cũng như 2.000 năm trước, có sức mạnh và ngọn lửa, có khả năng sưởi ấm những trái tim lạnh giá nhất. Cùng nhau, chúng ta có thể nói với Chúa, chúng con tin vào Chúa, và bởi ánh sáng đức tin và từng nhịp đập của trái tim chúng con biết sự thật trong các lời lẽ của tiên tri Isaiah. Hãy công bố hòa bình và sự cứu rỗi, hãy mang tin mừng rằng Thiên Chúa chúng ta đang trị vì. Các mối phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì vậy, nếu có ai hỏi, người ta phải làm gì để trở thành một Kitô hữu tốt? Câu trả lời đã rõ ràng. Chúng ta phải làm, mỗi người theo cách riêng của mình, những gì Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong bài giảng trên núi. Trong các mối phúc, chúng ta tìm thấy một bức chân dung của Thầy Chí Thánh mà chúng ta được kêu gọi để phản ảnh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Với vị tông đồ của người Maurice, Trần Phước Jacques Desire Lavon, người đã được tôn kính ở vùng đất này, cũng thế. Tình yêu dành cho Chúa Kitô và người nghèo đã đánh dấu cuộc đời của Ngài đến nỗi, Ngài không thể quan niệm được một cách rao giảng tin mừng, xa cách và được khử trùng. Ngài biết rằng, việc truyền giảng tin mừng đòi hỏi phải trở thành mọi sự cho mọi người, và vì vậy, Ngài đã học ngôn ngữ của những người nô lệ vừa được giải phóng và dạy cho họ tin mừng cứu rỗi bằng ngôn ngữ đơn giản. Ngài đã có thể tập hợp các tín hữu, đào tạo họ đảm nhiệm sứ mệnh và thiết lập các cộng đồng Kitô giáo nhỏ trong các khu phố, thị trấn và các làng mạc lân cận. Các cộng đồng nhỏ, nhiều trong số đó đã phát sinh ra các giáo xứ ngày nay. Sự lo lắng mục vụ của Ngài đã giành được sự tin tưởng của người nghèo và người bị ruồng bỏ, và làm họ trở thành những người đầu tiên đến với nhau và tìm giải pháp giải quyết các đau khổ của họ. Qua việc vươn tay ra truyền giáo và tình yêu của mình, Cha Lavon đã đem lại cho giáo hội Maurice một tuổi trẻ mới, một sức sống mới, mà hôm nay chúng ta được yêu cầu mang chúng tiến lên. Chúng ta cần phát huy đà đẩy truyền giáo này, bởi vì với tư cách là giáo hội của Chúa Kitô, rất có thể xảy ra việc chúng ta xa cơn cám dỗ để mất nhiệt tình truyền giáo bằng cách nương tựa vào những an toàn thế gian vốn từ từ, nhưng chắc chắn không chỉ tác động đến sứ mệnh mà còn thực sự cản trở nó, và ngăn không cho nó lôi kéo mọi người lại với nhau. Đà đẩy truyền giáo luôn có khuôn mặt trẻ trung và tăng sức sống, vì chính người trẻ, bằng sinh khí và sự đại lượng của họ, có thể mang đến cho nó vẻ đẹp và sự tươi mát của tuổi trẻ khi họ thách thức cộng đồng Kitô giáo đổi mới và thúc giục chúng ta lao vút đi theo những hướng mới mẻ. Điều đó không luôn dễ dàng, nó có nghĩa phải học cách thừa nhận sự hiện diện của người trẻ và dành chỗ cho họ trong cộng đồng và trong xã hội của chúng ta. Đó là một điều khó nói. Nhưng, bất chấp sự tăng trưởng kinh tế mà đất nước anh chị em từng biết trong những thập niên gần đây, chính người trẻ đang phải chịu đựng nhiều nhất. họ phải chịu cảnh thất nghiệp, một điều không chỉ tạo ra sự không chắc chắn về tương lai, mà còn ngăn họ tin rằng họ đóng góp một phần quan trọng trong lịch sử chung của anh chị em. Sự không chắc chắn về tương lai khiến họ cảm thấy họ đang ở bên lề xã hội. Nó khiến họ dễ bị tổn thương và bất lực trước những hình thức nô lệ mới trong thế kỷ 21 này. Những người trẻ của chúng ta là sứ mệnh quan trọng hàng đầu của chúng ta. Chúng ta phải mời họ tìm hạnh phúc của họ trong Chúa Giê-xu, không phải bằng cách nói chuyện với họ một cách xa lạ hay từ xa, mà bằng việc học cách dành chỗ cho họ, học ngôn ngữ của họ, lắng nghe các câu chuyện của họ, dành thời gian với họ, và làm họ cảm thấy họ cũng được Thiên Chúa chúc phúc. Chúng ta đừng tự tước mất khuôn mặt trẻ trung của giáo hội và của xã hội. Chúng ta đừng cho phép những kẻ buôn bán trong chết chóc cướp đi những thành quả đầu tiên của lãnh thổ này. Cha Lavon nói với những người trẻ của chúng ta, và tất cả những người giống như họ cảm thấy không có tiếng nói, chỉ đơn thuần sống qua ngày. Hãy tiếp nhận lời tuyên bố của ngôn sứ Isaiah. Hỡi các ngươi, các hoang tàn của Jerusalem, hãy cùng nhau cất lên lời ca. Vị Chúa đang an ủi dân người. Người đã đang cứu chuộc Jerusalem. Cho dù chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp và bị mắc kẹt, nhưng niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta tiến đến một niềm xác tín mới mẻ vào chiến thắng của Chúa Giê-xu, không chỉ ở bên kia lịch sử, mà còn ở bên trong sợi chỉ dấu ẩn của mọi lịch sử nhỏ bé, vốn đan xen và thuyết phục chúng ta về chiến thắng của Đấng đã ban vương quốc cho chúng ta. Sống thông điệp tin mừng có nghĩa là chúng ta không thể tiếp tục hy vọng rằng mọi sự xung quanh chúng ta sẽ hoàn hảo, vì quá thường xuyên lòng thèm khát quyền lực và lợi ích trần tục luôn hoạt động chống lại chúng ta. Thánh Gioan Paulo đệ nhị nhận định rằng một xã hội bị tha hóa nếu các hình thức tổ chức xã hội, sản xuất và tiêu thụ của nó làm cho nó khó khăn hơn trong việc tự hiến bản thân và thiết lập tình liên đới giữa mọi người. Trong một xã hội như vậy, việc sống trong mỗi phút trở nên khó khăn. Mọi nỗ lực làm như vậy sẽ bị xem là tiêu cực, bị coi là nghi ngờ, và gặp phải sự chế giễu. Điều này đúng, nhưng chúng ta không được để mình nhường bước cho chán nản. Dưới chân ngọn núi này, ngọn núi mà ngày nay tôi muốn trở thành núi Bát Phúc, chúng ta cũng phải khám phá lại một lần nữa lời mời gọi của Chúa Kitô để có được phúc. Chỉ những Kitô hữu hân hoan mới thức tỉnh nơi người khác, lòng mong muốn bước theo con đường này. Hạn từ chúc phúc có nghĩa là hạnh phúc. Nó trở thành một từ đồng nghĩa với thánh thiện vì nó diễn tả sự kiện này. Những người trung thành với Thiên Chúa và với lời của người bằng cách tự hiến sẽ có được hạnh phúc thực sự. Khi chúng ta thấy sự chẩn đoán đầy đe dọa rằng các con số của chúng ta đang giảm dần, chúng ta nên quan tâm không quá nhiều đến sự suy giảm của phương thức tận hiến này hay phương thức tận hiến nọ trong giáo hội, nhưng đến việc thiếu những người nam nữ muốn trải nghiệm hạnh phúc trên con đường thánh thiện. Chúng ta nên quan tâm đến việc thiếu những người nam nữ biết để trái tim mình bùng cháy với những thông điệp mạnh mẽ và giải thoát nhất. Thật vậy, nếu có bất cứ điều gì làm phiền chúng ta cách chính đáng và gây rối cho lương tâm của chúng ta, thì đó là sự kiện rất nhiều anh chị em của chúng ta đang sống mà không có sức mạnh, ánh sáng và niềm an ủi phát sinh từ tình bạn với Chúa Giê-xu Ki-tô. Không có một cộng đồng đức tin để hỗ trợ họ, không có ý nghĩa và một mục tiêu trong cuộc sống. Khi những người trẻ tuổi thấy dự án cuộc sống Kitô hữu đang được thực hiện với niềm vui, điều này kích thích và khuyến khích họ. Họ cũng cảm thấy ý muốn được nói bằng rất nhiều hẹn từ. Tôi cũng muốn leo ngọn núi Bát Phúc này. Tôi cũng muốn gặp ánh mắt của Chúa Giê-xu và học từ người con đường dẫn đến niềm vui thực sự. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho các cộng đồng của chúng ta để họ có thể làm chứng cho niềm vui của đời sống Kitô hữu và thấy sự nở rộ của lời kêu gọi nên thánh trong nhiều hình thức sống đa dạng mà Chúa Thánh Thần vốn đề xuất cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng người cho giáo phận này và cho mọi người đã nỗ lực để đến đây ngày hôm nay. Trần Phước La Vòn, người có thánh tích mà chúng ta tôn kính, cũng trải qua những giây phút thất vọng và khó khăn với cộng đồng Kitô giáo, nhưng cuối cùng, Chúa đã chiến thắng trong lòng Ngài, vì Ngài đã đặt niềm tin thác của Ngài và sức mạnh của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để cùng một sức mạnh đó có thể chạm đến trái tim của nhiều người nam nữ của lãnh thổ này và cả trái tim của chúng ta nữa, để sự mới mẻ của nó luôn có khả năng làm mới cuộc sống của chúng ta và cộng đồng của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, Đấng kêu gọi một cách mạnh mẽ, Đấng xây dựng giáo hội chính là Chúa Thánh Thần. Bức tượng Đức Mẹ, người mẹ bảo vệ và đồng hành với chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng, chính mẹ được kêu gọi là Đấng diễm phúc. Chúng ta hãy xin Ngài cho ta biết ơn cởi mở với Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ đã trải qua một nỗi buồn đâm thấu trái tim Ngài như một lưỡi gươm, và vượt qua ngưỡng cửa tang chế khi Ngài chứng kiến cái chết của con mình. Xin Ngài lãnh nhận cho chúng ta niềm vui kiên trì không bao giờ chùn bước hoặc phai tàn, niềm vui không ngừng dẫn chúng ta đến việc trải nghiệm và tuyên xưng rằng, Đấng tối cao đã làm cho tôi những điều vĩ đại và danh người là thánh. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, chính sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự công, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho.
Nói về vương quốc Walt Disney mà ông đã dựng nên từ hai bàn tay trắng, người cha đẻ của ngành công nghiệp giải trí nổi tiếng này đã nói như sau. Nếu bạn có một giấc mơ, bạn có thể thực hiện được. Tất cả sự nghiệp này đều bắt đầu bằng một con chuột. Ông Walt Disney có ý nói đến con chuột trong các truyện tranh nổi tiếng của ông. Với một ý chí kiên cường để đeo đuổi điều mình mơ ước, ông Walt Disney muốn nói rằng, nếu chúng ta không bao giờ có ước mơ, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ước mơ của mình thành sự thật. Và đây chính là vấn đề của nhiều người. Họ không bao giờ dám ước mơ, hay họ cũng chẳng để cho ai đụng đến ước mơ của họ. Nói cách khác, họ có quá ít tham vọng và không đề ra được một mục đích nào rõ rệt trong cuộc sống. Nhưng con người vốn được phú bẩm cho khả năng có thể ước mơ và chia sẻ những ước mơ cũng như thành quả của những ước mơ đó cho người khác. Một ước mơ được chia sẻ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Còn gì cao cả hơn là chia sẻ cái nhìn của chúng ta và giúp cho người khác mở rộng tầm nhìn của họ. Cố mục sư Martin Luther King, người đã suốt một đời tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ, và đã hy sinh mạng sống của mình cho chính nghĩa ấy, đã khởi đầu sự nghiệp đấu tranh của mình như sau. Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ ước rằng một ngày kia, loài người sẽ đứng lên và thấy rằng họ được tạo dựng để sống chung với nhau như anh em. Tôi mơ rằng một ngày kia, con cháu của người nô lệ da đen sẽ ngồi đồng bàn với con cháu của các chủ nhân da trắng. Dù đã nằm xuống, tiếng nói của cố mục sư King vẫn còn vang vọng, và giấc mơ của ông vẫn tiếp tục được chia sẻ cho mọi người. Năm 1953, người ta hỏi các sinh viên tốt nghiệp đại học nổi tiếng Yale của Hoa Kỳ, liệu họ có những mục tiêu rõ ràng và những chương trình cụ thể sau khi tốt nghiệp không? Chỉ có 3% trả lời rằng họ có những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới. 20 năm sau, tức năm 1973, các nhà nghiên cứu phỏng vấn những người còn sống sót trong số những người đã tốt nghiệp. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy rằng 3% những người có những mục tiêu rõ rệt trong cuộc sống có một tài sản lớn hơn 97% những người không hề đưa ra bất cứ mục tiêu nào trong cuộc sống. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng 3% những người có mục tiêu rõ ràng ấy cũng là những người có cuộc sống hạnh phúc và sung mãn hơn những người khác. Nhiều người tự bản chất có khuynh hướng bi quan, trong suy nghĩ riêng tư hay trong trao đổi với người khác, họ chỉ thấy thất bại. Họ chỉ muốn để nguyên trạng của sự việc và tự thuyết phục mình rằng chẳng còn gì có thể làm được nữa. Kinh Thánh là một quyển sách của niềm hy vọng và ước mơ. Cách chúng ta mấy ngàn năm, các vị tiên tri trong Cựu Ước luôn nói đến niềm hy vọng. Tiên tri Joel đã nói, những người trẻ của các ngươi sẽ có những viễn kiến, và những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ. Hơn bao giờ hết, ngày nay, người ta trọng những con người có viễn kiến, tức những con người biết nhìn xa thấy rộng. Khi nhà văn Jules Verne viết chuyện 20.000 dặm dưới đáy biển, những người đương thời của ông xem đó là chuyện không tưởng. Nhưng với con người thời đại chúng ta, đó chỉ là chuyện bình thường. Biết bao nhiêu chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay đã trở thành hiện thực. Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một ước mơ để sống. Đó là điều mà cha mẹ cần phải khơi gợi lên trong tâm trí của con cái. Dĩ nhiên, có một lý tưởng để đeo đuổi và một ước mơ để sống hoàn toàn khác với sống trong mộng mơ và ảo tưởng. Cần phải có một giấc mơ, nhưng đeo đuổi giấc mơ ấy cho đến khi biến nó thành hiện thực mới là điều quan trọng. con đường thành công vẫn là con đường của phấn đấu, làm việc, hy sinh, và nhất là phục vụ vô vị lợi. Lâu đài nào cũng phải được xây dựng trên cao, nhưng bên dưới các lâu đài ấy, chúng ta phải xây một nền móng vững chắc trên đất. Nói cách khác, cần phải có viễn kiến và ước mơ, nhưng quyết tâm đeo đuổi ước mơ ấy mới là điều quan trọng. Trong vở nhạc kịch có tựa đề Người của miền La Mancha, dựa trên tác phẩm nổi tiếng của văn hào Cervantes, nhân vật Don Quixote đã trả lời cho những lời phê bình của người khác như sau. Từ bỏ những giấc mơ của mình mới là ngu xuẩn. Đó là tìm kiếm kho tàng nơi chỉ có rác rưởi. Khỏe mạnh an toàn quá cũng có thể là ngu xuẩn. Và ngu xuẩn hơn cả, đó là chịu đựng cuộc sống chứ không muốn thay đổi nó. Vở nhạc kịch này đã gợi hứng cho một bài hát có nội dung như sau. Mơ một giấc mơ không thể thực hiện được. Chiến đấu với một kẻ thù không thể đánh bại được. Chịu đựng một nỗi buồn không thể chịu đựng được. Chạy đến một nơi mà ngay cả con người can đảm cũng không dám đến. Nhận ra lý lẽ nơi hoàn toàn sai lầm. Có như thế thì thế giới này mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề về cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ trình bày tiếp về đề tài Đạo lý của Hội Thánh về hình phạt đời đời.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu những đoạn văn kinh thánh đề cập tới hình phạt đời đời. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi sự tiến triển của đạo lý Hội Thánh về đại tài này. Các giáo phụ, đạo lý về hình phạt muôn kiếp đã được nhắc tới trong các văn phẩm cổ xưa của các giáo phụ. Trong giai đoạn đầu, các giáo phụ chỉ lặp lại giáo huấn của Thánh Kinh dạy rằng có hỏa ngục, nhằm cảnh cáo các người tội lỗi về nguy cơ sẽ sa vào lửa không hề tắt. Những kẻ không tin lời Chúa sẽ bị tống vào nơi giòi bọ không bao giờ chết và ngọn lửa không bao giờ tắt. Dần dần, các giáo phụ Hội giáo cố gắng giải thích lý do biện minh cho các hình phạt trong hỏa ngục. Đây là một điều do công lý đòi hỏi, ngõ hầu quân bất lương phải bị trừng phạt. Như vậy, đạo lý về hỏa ngục cũng góp phần vào việc duy trì trật tự trong xã hội. Đảng khác, người nghe lành cũng sẽ được thúc đẩy để giữ được Chúa. Thì Thánh Basilio đã khuyên các tín hữu, nếu bạn thấy bị cám dỗ muốn phạm tội, thì tôi van xin bạn hãy nghĩ tới tòa án kinh khủng và khắc nghiệt của Chúa Kitô, hãy nghĩ tới các hình phạt dữ dằn nhất trên đời này, hãy nghĩ tới sự mất mát thiệt thòi và hổ ngươi kéo dài tới muôn đời. Một khi đã kiếp sợ như vậy rồi, thì bạn hãy giữ mình đừng có chịu theo các ước muốn xấu xa nữa. Duy chỉ có Origen với chủ trương khác đa số các giáo phụ. Cụ thể là hai điểm, đó là tính cách vĩnh viễn của hình phạt và bản chất của lửa. Theo ông, những đoạn văn thánh kinh nói tới sự chết muôn đời chỉ mang tính cách sư phạm, nghĩa là dọa nạt nhằm sửa trị con người. Vì thế, chỉ kéo dài một thời gian nào đó thôi. Và để hiểu thêm điều này, nên biết rằng dựa theo từ ngữ apokatastasis, cảm thấy trong Thánh Kinh, ông nghĩ rằng mọi sự được tuân theo một chu kỳ, và vì thế các tội nhân và ma quỷ sau một thời gian chịu luận phạt sẽ được phục hồi. Tuy nhiên, cũng có lúc ông bênh vực thuyết apokatastasis, nghĩa là thuyết hỏa nguyên, nhưng mà có lúc ông lại chấp nhận có hình phạt bất tận. Dù sao, ông khiêm tốn thú nhận rằng, trong vấn đề này, tôi nói một cách dài dặt và sẵn sàng sửa đổi ý kiến, chứ không coi như là khẳng định chắc chắn. Sau này, một công vị họp tại Constantinople năm 543 đã kết án chức của ông, nghĩa là 300 năm sau khi ông từ trần. Nhưng mà vài giáo phụ như là Thánh Gregorio Nacianceno vẫn chấp nhận ý kiến về việc ma quỷ sẽ trở lại. Điểm thứ hai mà ông Origen không theo ý kiến chung của các giáo phụ là việc giải thích bản chất của lửa. Theo ông, lửa mang tính cách biểu trưng, hiểu về sự dằn vặt trong nội tâm gây ra cho sự xáo trộn trật tự, hay là sự ân hận hổ thẹn vì đã làm những điều xấu xa. Chúng ta phải trở lại Thánh Gioan Kim Khẩu mới thấy có sự chuyển hướng đáng kể, nghĩa là không chỉ loay hoay với các khẩu hình, nhưng mà đi thẳng vào trung tâm của sự chết đời đời. Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, hình phạt dữ dằn nhất là bị loại khỏi nước Chúa. Đây là sự thiệt thòi mất mát mà không có chi trên đời này có thể sánh ví được. Tương tự như vậy, Thánh Augustino bật cho thế rằng, cốt yếu của sự chết đời đời là mất Chúa. Trong cùng một tác phẩm De Civitate Dei, Ngài bác bỏ ý kiến về sự hoàn nguyên của ông Origen. Huấn quyền. Trong các bản văn huấn quyền, đạo lý về hỏa ngục xuất hiện muộn hơn so với đạo lý về sự sống vĩnh cửu. Điều này cho thấy rằng hỏa ngục không nằm ở trong toàn bộ tin mừng cứu độ mà giáo hội công bố. Và thời các giáo phụ, tín biểu đầu tiên nói tới hỏa ngục là quy cung quyền, giống như Thánh Athanasio, và kỳ thực là ra đời vào giữa thế kỷ thứ 5 hoặc đầu thế kỷ thứ 16, nói rằng những người làm lành sẽ đi vào đời sống vĩnh cửu, còn những ai làm dữ sẽ đi vào lửa muôn đời. Hơn kém vào thời đó, kinh tiên kính của Thánh Damaso, nghĩa là được giảng cho Đức Giáo Hoàng Damaso, nhưng mà có lẽ ra đời vào thế kỷ thứ 5, viết như thế này: chúng tôi tin rằng những người đã được rửa sạch trong sự chết và máu của người sẽ được người cho sống lại vào ngày sau hết ở trong thân xác mà ta đang có hiện giờ. Chúng tôi hy vọng sẽ được người ban sự sống vĩnh cửu như là phần thưởng về các công phúc, nếu không sẽ là hình phạt đời đời vì tội lỗi. Và thời Trung Cổ, Châu Đục Laterano thứ 4 năm 1215 đã soạn thảo bản tuyên xưng đức tin chống lại những Ambigua, trong đó có đoạn viết: những kẻ tội lỗi sẽ lãnh nhận hình phạt đời đời cùng với ma quỷ. Theo nhóm Ambigua, linh hồn các người tội lỗi sẽ tiếp tục đầu thai sang kiếp khác nhiều lần tùy theo sự thanh luyện đòi hỏi. Sau cùng, vật chất và thân xác sẽ bị tiêu hủy vào cuộc hỏa nguyên. Trong vấn Benedictus Deus năm 1336, bản đức hỏa ngục liền sau khi nói tới phúc kiến như thế này: chúng tôi định kiến rằng, do sự xếp đặt phổ quát của Thiên Chúa, những linh hồn nào chết trong tội lỗi thì sẽ xuống hỏa ngục ngay lập tức sau khi qua đời, và ở đó họ sẽ chịu hình khổ hỏa ngục. Tuy nhiên, vào ngày phán xét, tất cả mọi người sẽ trình diện cùng với thân xác của mình trước tòa xét xử của Chúa Kitô để trả lời cho những việc làm cá nhân. Từ đó, mỗi người sẽ lãnh điều tốt hay điều xấu tùy theo điều mình đã làm ở trong thân xác. Các văn kiện của huấn quyền trước Công đồng Vatican II không chỉ khẳng định về sự hiện hữu của hỏa ngục, mà còn thêm một vài đặc trưng của nó, chẳng hạn như đời đời, nghĩa là không bao giờ chấm dứt, không ngang nhau, nghĩa là mỗi người sẽ lãnh nhận hình phạt xứng đáng với tội của mình, không thay đổi, nghĩa là không có thuyên giảm hình khổ, mặc dù điều này chưa được định tín. Công đồng Vatican II cũng bàn tới hỏa ngục trong hiến chương Lumen Gentium số 48D với những từ ngữ trích từ Thánh Kinh: chúng ta hãy nghe theo lời dạy của Chúa và luôn luôn tỉnh thức, nó hồ chúng ta không giống như tôi tớ bất trung và biến nhát, bị ra lệnh phải ra đi vào lửa đời đời, bị đuổi ra khỏi vào nơi tối tăm khóc lóc nghiến răng. Vào ngày cần thế, họ sẽ tiến ra, những kẻ làm điều dữ sẽ sống lại để bị luận phạt. Nên biết rằng, trong đoạn đầu thứ nhất của hiến chế không có nói gì đến sự chết đời đời, nhưng có vài nghị phụ đã yêu cầu thêm vào điều này để thôi thúc chúng ta tỉnh thức. Sách Chế Độ Thánh Công Giáo bàn về hỏa ngục ở các số 1033-1037 và chỉ dẫn các hệ tạng trong Thánh Kinh về lửa không hề tắt, lo lửa hay đợi đời đời. Như về hình phạt hạ ngục thì nó rõ, cực hình chính của hạ ngục là đời đời tách khỏi Thiên Chúa. Suy tư thần học. Mỗi lần nó tới hạ ngục, thường câu hỏi đầu tiên được gửi lên là liệu hạ ngục như thế nào? Ngoài hình phạt được thiêu và hình phạt nặng nữa không? Liệu có bao giờ nguôi không? Thế nhưng, giữa khía cạnh triết học và thần học, còn nhiều vấn nạn hóc búa hơn nhiều liên quan tới chính bản tính của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, người ta cho rằng hình phạt hạ ngục trái nghịch với đức công bằng, lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Trái nghịch đức công bằng, tại làm sao mà tội phạm chỉ trong chốt lát, tối đa đời người kéo dài 100 năm, mà hình phạt lại kéo dài tới muôn đời? Như vậy là không có sự cân xứng giữa tội và hình phạt, quá khắc nghiệt đi. Trái nghịch với lòng thương xót. Nếu Chúa là Cha lân tuất, tại sao mà Ngài nỡ lòng để cho con cái mình và trực thực hiện lâu dài như vậy? Nếu phạt cho nó chừa thì phải nương tay đi chứ. Trái nghịch với lòng nhân lại. Nếu mà Chúa muốn dựng đến con người để nó được hạnh phúc, thì tại sao lại dựng đến kẻ có tội lỗi? Thà rằng đừng dựng đến nó còn hơn. Trái nghịch với quyền năng vô biên của Chúa. Thiên Chúa có thể làm được hết mọi sự, tại sao Chúa không uốn mềm ý chí người tội lỗi để cho họ từ bỏ tính ngoan cố và trở lại với Chúa? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách trả lời những vấn nạn đó. Nhưng mà một lần nữa, chúng ta cần phải khiêm tốn thú nhận rằng suy tư của chúng ta có giới hạn khi bàn tới đức công bằng và lòng lân tức của Thiên Chúa. Chúng ta thấy khó dung hòa cả đôi, vì thế chúng ta có khuynh hướng chỉ đề cao hoặc là đức công bằng hay là lòng lân tức của Chúa. Dù sao nên nhớ rằng Thánh Kinh khẳng định là Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, 1 Timôthê 2:4, chứ không nói ngược lại, Chúa muốn cho hết mọi người phải luật phạt. Nói một cách khác, sự luật phạt nằm ở ngoài chương trình của Chúa. Một cách tương tự như vậy, giáo hội long trọng tuyên bố rằng một số linh hồn đã được hưởng nhan Chúa như trong trường hợp phong thánh, nhưng mà giáo hội chưa bao giờ dám tuyên bố một cách bất khả ngộ rằng người nào đó đã bị sa vào ngục. Thậm chí không ai dám xác quyết chắc chắn về số phận của ông Judas Iscariot. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Vi An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con cần Chúa như con cần hơn thường, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần non sông hồ, như nắng hạ chờ mong mưa ngừng, như màn đêm mong chờ hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi vào cuộc đời, nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi. Con đường dài, còn lắm nỗi chông gai. Hôm nay tương lai xin Chúa luôn song hành.
Theo thần thoại của người Nhật, một hôm các vị thần ở trên trời đã tranh nhau quyền bá chủ thế gian. Ai cũng đều cho rằng mình có quyền lực lớn nhất. Họ bầu ra một vị có trí phán đoán và tính ngay thẳng để làm trọng tài. Cuộc thi đấu bắt đầu. Thần sấm sét bước ra và nói: "Các ngài hãy xem sức mạnh phi thường của tôi." Tức thì tiếng sấm nổ vang lên làm rung động cả không trung. Các vị thần đều tái mặt, khiếp sợ uy lực của thần sấm. Thần bão tố bèn bước ra nói: "Sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa. Các vị hãy nhìn xem cánh đồng mênh mông dưới kia." Thần bão tố vừa dứt lời thì nước biển dâng lên, sóng gió gào thét, cả cánh đồng mênh mông trong tích tắc đã chìm trong biển nước. Những ngọn núi cao bị sóng đánh lấn, không còn thấy mặt. Nước càng dâng, gió càng lớn, hăm he dìm ngập đến cõi trời. Các vị thần đều khiếp sợ, cầu xin thần bão tố hãy dừng lại. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn, thì nghe giọng nói lạnh lót của thần âm nhạc. Quyền lực không phải ở nơi sự phô trương của sức mạnh bạo tàn, vì nó chỉ có phá hoại mà không tạo lập. Quyền lực ngự trị trong khả năng khuất phục lòng người. Dứt lời, thần âm nhạc lấy ống tiêu thổi lên một giai đoạn du dương nhẹ nhàng, khiến hết thảy các vị thần đều cảm thấy tâm hồn bay bổng. Nhưng có một vị thần vẫn thản nhiên bất động từ đầu cuộc thi cho đến giây phút này. Vị thần này không bị chóa mắt vì sấm sét, cũng không sợ hãi khi sóng bùa nước dâng, và tiếng nhạc du dương cũng không làm ông xao xuyến. Vị thần trọng tài bèn hỏi ông: "Có phải ngài bị mù hay điếc gì không?" Vị thần trả lời: "Không, tôi thấy và nghe hết tất cả." Vị trọng tài lại hỏi tiếp: "Tại sao ngài không có biểu hiện gì trước tiếng sấm nổ, nước dâng lên hay tiếng nhạc thánh thót?" Vị thần ấy lại từ tốn trả lời: "Vì tôi là thần điểm đạo. Tôi có quyền lực chế ngự những cảm xúc của mình, nên không sức mạnh nào có thể làm tôi bị lay chuyển." Lúc bấy giờ, vị thần trọng tài mới tuyên bố: "Quyền bá chủ thuộc về vị này. Chính sự điềm tĩnh trong tâm hồn tạo nên sức mạnh lớn nhất." Quý vị và các bạn thân mến, theo cái nhìn tự nhiên, người có sức mạnh và dáng dấp lực lưỡng, hung hăng, thường uy hiếp được những người có vóc dáng thấp bé và thể lực yếu ớt. Kẻ nắm được sức mạnh về kinh tế và chức tước trong tay, thì có nói gì, làm gì, cũng khiến những người dưới trướng khó lòng mà phản đối. Cho nên, nhiều người vẫn lầm tưởng rằng mình đang có quyền lực trong tay và có thể khuất phục được người khác. Nhưng đáng buồn thay, người yếu kém hơn đã chịu khuất phục trước họ chỉ vì sự yên ổn của bản thân để tránh đi những xáo trộn ở môi trường nào đó. Bằng niềm tin, chúng ta nhận thấy rằng Thiên Chúa rất công bằng. Ngài yêu thương tất cả những người mạnh cũng như kẻ yếu. Và tất cả mọi người đều được Thiên Chúa ban cho một sức mạnh riêng. Nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh, chúng ta thấy nơi họ có những sức mạnh rất kỳ diệu. Người không có sức mạnh cơ bắp thì lại có một sức mạnh tinh thần rất mãnh liệt,
để có thể vượt qua được những giới hạn và khiếm khuyết nơi thân xác của mình mà sống vui tươi và hạnh phúc. Người khác không có sức mạnh nơi địa vị hay tiền bạc, nhưng lại có một sức mạnh tuyệt vời nơi con tim có khả năng yêu thương và phục vụ. Và mỗi người chúng ta cũng hãy khám phá xem mình đang có sức mạnh nào và đã sử dụng sức mạnh ấy ra sao. Cho dù chúng ta có sở hữu được sức mạnh nào đi nữa, thì sức mạnh ấy vẫn sẽ mai một dần theo thời gian. Do vậy, chúng ta cần đến sự bình an của Chúa. Đó chính là sự điềm tĩnh, như Chúa Giêsu vẫn ngủ yên trên con thuyền đời mình giữa bão tố, cuồng phong của cuộc sống, là sự bình tâm như vị thần điềm đạt trong câu chuyện trên đây, để kiên vững trước mọi thăng trầm được mất và mau qua của cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con sức khỏe và nhiều khả năng tốt đẹp. Xin Chúa đừng để chúng con trở nên kiêu căng, tự phụ hay phung phí những ân huệ đó, nhưng luôn sống trong tâm tình khiêm tốn và sẵn lòng chia sẻ với những người xung quanh. Amen.
Con cần Chúa như con cần hơi thở, con cần Chúa như em thơ đang cần sữa mẹ, con cần Chúa như đại dương cần ngọn sóng vỗ, như nắng hạ chờ mong mưa về, như màn đêm mong trời hướng sáng, như mùa xuân mong chờ hoa nở. Chúa ơi, từng bước con đi, đi vào cuộc đời nhiều lúc con chơi vơi, con cần Ngài luôn mãi. Không thôi, con xin yêu Ngài Chúa trời, con xin yêu Ngài Chúa trời, vì Ngài là hạnh phúc của đời con, vì Ngài là chân lý sáng soi đời con. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài còn lắm nỗi trông gai, hôm nay tương lai tìm Chúa luôn song hành. Chúa ơi, con cần đến Ngài, con cần đến Ngài, vì đường dài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.